Dạ, có Phật tử là viết chữ tôi mang kiếm mà đọc không muốn chạy, đây làm sao để dành chó. Thôi chữ nào dễ đọc dễ thì nói trước. Chúng bạch hòa thượng, con đọc báo giác ngộ có truyện dài Tế Điên hòa thượng do đồ khùng dịch. Con muốn biết câu chuyện này có từ đời nào ở Trung Quốc và nhân vật Tế Điên có thật trong thiền sử Trung Hoa hay không, hay chỉ là một chuyện nhân vật được hư cấu để tượng trưng cho các bậc Bồ Tát thổng tay vào chợ. Bồ Tát thì tùy duyên mà bất biến và sẵn sàng vào tửu điếm để độ những kẻ mê lầm. Khi giáo hóa xong các ngài vẫn tu tịnh hạnh. Cớ sao con đọc suốt truyện Tế Điên này thấy ngài chỉ toàn ăn thịt uống rượu, chưa nghe kể ngài ăn chay bao giờ. Hơn nữa trong việc giáo hóa cũng như trong việc cứu người hiền, ngài đã sử dụng thần thông quá nhiều, nên con đã có rất nhiều nghi vấn trong vấn đề này. Cuối mong hòa thượng vì chúng con giảng giải tường tận, bởi vì chúng con là những Phật tử chưa hiểu lý thiền được bao nhiêu, chúng con thành thật tri ân. Về chuyện hòa thượng Tế Điên thì chuyện này tôi có đọc sơ thôi, tôi không có chú ý nhiều, vì cái này nó nằm ở trong cái tính cách giả sử nhiều hơn là thật sử, cho nên là tôi không có quan trọng. Vì vậy mà tôi đọc sơ qua, tôi không có chú ý nhiều. Mà đã không chú ý nhiều thì cái sự việc đó tôi làm sao mà giải thích cho kỹ được. Cái ông biên soạn đây, ông đặt tên là Đồ Khùng, thì biết cái chuyện đó là thật cây hư rồi. Bây giờ mà bảo tôi giải thích cái đó thì chắc phải mời ổng giải mới ra, chứ tôi giải không ra. Chứ chi là có sử trong các thiền sử thật á, thì cái đó mình mới giải thích được. Còn cái chuyện này nó thuộc về lại giả sử, nhưng mà ta nói ra thì thôi, thì để nó là giả sử đi. Có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, chúng con là những người khuyết tật ở miền Trung, chúng con rất ngưỡng mộ Phật pháp, nhưng sự đi lại của chúng con rất là cực nhọc, đi đứng phải có người ẩm bồng, mà chúng con đến chùa thì chỉ tụng kinh có phước chứ không hiểu gì cả, vì ở đây không có mở khóa giảng nào. Chúng con kính mong sư ông từ bi quan hỷ chỉ dạy cho chúng con phương pháp tu. Chúng con đứa thì nằm, đứa thì ngồi duỗi thẳng chân nên không quỳ lại được. Chúng con nghiệp đời này quá ư là nặng. Vậy kính thưa sư ông, chúng con có thể tu một đời này được giải thoát không? Và chỉ cho chúng con cách dụng công để cho chúng con tiến tới con đường đó. Chúng con xin đội ơn sư ông. Phật tử này rất đáng thương, hỏi thăm bây giờ bệnh tật như vậy mà có thể tu đời này giải thoát không? Thì tôi nói thẳng như thế này: người tu giải thoát hay không giải thoát, theo cái tinh thần nhà thiền, nếu biết tu thiền như cái đường lối của thiền tông á, thì giải thoát là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không bị sáu trần nó dính, nó kẹt. Không dính kẹt với sáu trần là thì sáu căn biến thành lục thông. Dính kẹt với sáu trần, sáu căn biến thành lục tặc. Như vậy sáu căn dính mắc với sáu trần là lục tặc, lục căn không dính mắc với sáu trần thành lục thông, lục thông là giải thoát. Như vậy thì ngay trong đời này, dầu bệnh hoạn, dù tật nguyền gì mà đừng để mắt dính sát, tai dính với thanh, rồi mũi dính với mùi, lưỡi dính với vị, thân dính với cảm xúc, ý dính với pháp trần. Sáu cái đó không dính không kẹt thì liền được giải thoát. Dù người đủ tay chân mạnh khỏe, người tật nguyền, ai mà không dính sao trần đều giải thoát hết, chứ không riêng về người nào. Cái vị này hỏi, con muốn hỏi bà Thanh Hải. Thì bà Thanh Hải tôi đâu có rành hỏi tôi. Có Phật tử hỏi, kính bạch thầy, con có một điều kiện mà con không tin được, xin thầy vui lòng giải bảo giùm con. Từ ngày con xuất gia đến nay thì con tu tại gia rất yên ổn. Hiện nay chúng các nhà gần thì ồn quá, con tu không được. Tại xã nhà có chùa Tịnh Độ, ông trụ trì trong chùa kêu con lên ở mà con không biết được không, xin thầy chỉ dạy giùm con. Thì thôi tùy duyên, thích đâu ở đó, chứ tôi đâu có quyết định. Kính bạch hòa thượng, hiện giờ con đang tập ngồi thiền và mỗi tối có tụng kinh sám hối, nhưng con hãy còn ăn mặn, con chỉ hạn chế ăn thịt cá, hành tỏi. Con nghe nói ăn mặn mà ngồi thiền rất dễ bị điên, vì người ăn mặn có nhiều trược khí. Con vì sức khỏe yếu và vì để tiện cho gia đình nấu nướng nên ăn mặn, nhưng không biết ăn mặn có ảnh hưởng xấu đến việc ngồi thiền và tụng kinh không. Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Cái câu hỏi này thì có nhiều người hiểu lầm như vậy, cứ nghĩ rằng tọa thiền, tu thiền phải ăn chay. Ăn chay nó có thanh khí, ăn mặn nó trừ khí. Thật ra cái đó là nói theo đạo tiền, chứ không phải đạo Phật. Trừ khí, thanh khí là nói theo đạo tiền. Đạo Phật không có nói cái vụ đó. Cho nên quý vị thấy, như những vị sư ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở Thái Lan, các vị đã ăn chay ăn mặn mà ngồi thiền được không? Thì sao mình bên đây ăn mặn ngồi không được, cư sĩ ăn mặn ngồi không được? Thì chuyện vô lý quá. Đạo Phật không có dạy cái thanh khí trợ khí, mà chỉ dạy là mình ăn chay là để tránh tội sắc sanh thôi. Còn các vị bên kia ta ăn mặn nhưng mà Phật tử làm sẵn đem cúng thì nó không sao, chứ không phải nói cái thanh khí, cái trợ khí. Vì vậy cho nên ăn mặn mà mình không có xúi giết hại thì tu thiền cũng không có gì trở ngại hết, đừng có sợ. Đó là cái hiểu lầm người ta lấy bên tiên mà đem qua lắp bên Phật đó, đó là cái sai đó. Phật tử này hỏi, hỏi kỳ trước là chứ không phải mới kỳ này, mà bữa nay còn rộng một chút thì giờ tôi xin đáp. Trước đệ tử xin cúi đầu đảnh lễ hòa thượng. Con kính xin hòa thượng quan hỷ và từ bi giảng cho con về đại, và đại chúng đồng hiểu lời Phật của, cùng ý tổ, để khỏi hoang mang và khỏi lầm lạc trên đường đạo. Con xin hỏi câu thứ nhất, các ngài vĩnh minh tin mà chẳng hiểu biết thì thêm lớn vô minh, hiểu biết mà chẳng tin thì thêm lớn tà kiến. Thì hai cái câu này rất là đúng. Tin mà không hiểu biết là tin mù quáng, mà tin mù quáng tức là tăng trưởng vô minh. Còn hiểu biết mà không có lòng tin, đó là tà kiến, không có thêm lớn tà kiến. Là hiểu biết nhưng mà hiểu biết bằng cách suy luận, chứ không có thấy được cái lẽ thật. Ví dụ mình hiểu biết mà hiểu đúng như thật, một là một, hai là hai, thì đủ lòng tin. Còn hiểu biết mà suy luận, tưởng tượng thì đó là tăng trưởng tà kiến. Bởi vì hồi xưa có những nhóm ngoại đạo họ hay lý luận đó, họ ngồi họ suy luận thế này thế kia. Cho nên trong nhà Phật thường hay dạy mình phải thấy biết đúng như thật, tức là đạt được cái lẽ thật, thấy được chân lý. Thì thấy được chân lý thì cái lòng tin mình tự có. Còn không thấy được chân lý mà cứ suy luận hoài thì đó là tăng trưởng tà kiến. Câu nữa, con xin hỏi câu thứ hai: của Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhân ngài khánh thành điện thờ ngài, trong đây chớ thấy ác mà sanh chán, chớ thấy thiện mà sanh ưa, chẳng bỏ trí mà gần ngu, chẳng bỏ mê mà đến ngộ, đạt đạo lớn trừ quá lượng, thông Phật tâm trừ vô số, chẳng cùng phàm thánh đồng vai, siêu nhiên gọi đó là tổ. Thì đây đứng về thiền tổ sư là cái thiền đến cái chỗ không còn đối đãi. Không còn đối đãi thì tức là không còn hai. Mà nếu chúng ta thấy ác mình sanh chán, thấy thiện mình sanh ưa, có ưa, có chán, có thiện, có ác là còn thấy hai. Mà thấy hai thì chưa thấy được tổ. Rồi thấy trí mình muốn gần, thấy mê mình muốn bỏ, thì có mê, có trí, có gần, có ngu và có ngộ thì cũng là thấy hai. Cho nên chưa phải là chỗ mà tột của chư tổ. Rồi cái câu này mới giải thích: đạt đạo lớn trừ quá lượng. Cái người mà đạt đạo lớn đó, tức là đến cái chỗ không còn hai, đến chỗ chân thật đó, thì nó vượt ra cái đối đãi thường của con người. Con người luôn luôn trong đối đãi tốt xấu, phải quấy hơn thua vân vân. Mà này nó vượt qua cái đó. Thông Phật tâm trừ vô số, nghĩa là mình thông suốt được tâm Phật thì tới chỗ đó không còn có cái ngần mé, có cái giới hạn gì nữa. Chẳng cùng phàm thánh đồng vai, không còn thấy đây là phàm, kia là thánh, thấy thánh để mình thích, thấy phàm để mình chán. Như vậy vượt qua cả cái đó, không còn hai bên, thì đó siêu nhiên gọi đó là tổ. Tổ là đi ra ngoài cái đối đãi thường tình của chúng sinh, thì đó mới gọi là tổ. Như vậy thì câu giải thích này tới đây là xong. Thì tới đây xong xuôi rồi.